Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào năm 2000, nhà đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim người Hà Lan Michael Rudolph DeWitt đã giới thiệu bộ phim hoạt hình ngắn mang tựa đề Father and Daughter, tức là người cha và cô con gái. Bộ phim khi xuất hiện đã gây một tiếng vang lớn, làm xúc động tất cả những người xem. Và trong năm đó, bộ phim đã gặt hái giành được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, bao gồm một giải Oscar và 21 giải thưởng lớn nhỏ khác của các viện hàn lâm và các hiệp hội phê bình phim ảnh trên khắp thế giới. Có một điều lạ lùng là bộ phim này rất ngắn, chỉ hơn 7 phút thôi. Và trong phim không có bất cứ một lời thoại nào ngoài tiếng đàn piano, tiếng đàn violon trầm bổng. Bộ phim được vẽ bằng bút chì, phim hoạt hình vẽ bằng bút chì trên nền giấy trắng, và người ta không nhìn rõ khuôn mặt của bất cứ nhân vật nào, chỉ là những cái bóng người ở phía đằng xa. Bộ phim bắt đầu với hình ảnh một người đàn ông đạp một chiếc xe đạp, bên cạnh là cô con gái nhỏ cũng đạp một chiếc xe đạp nhỏ. Hai cha con cùng leo lên một con dốc. Thế rồi đến một bờ sông, người cha phải chia tay đứa con gái để qua bên kia. Cái cảnh lưu luyến được lặp đi lặp lại khi người cha hết lần này đến lần khác chạy lên ôm đứa con gái nhỏ của mình. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng phải xuống thuyền để trèo ra xa. Khi bóng của người cha khuất dần sau làn sương mỏng, thì cô bé đứng nháo nhác, xáo xác nhìn về hướng xa xăm một lúc rồi cũng lên xe đạp chạy về. Và kể từ ngày hôm đó, hàng ngày cô bé lại đạp xe ra bờ sông đứng ngóng cha, bất kể là thời tiết nắng mưa như thế nào. Cô bé lớn lên trở thành một cô thiếu nữ, có người yêu, có gia đình, có con, và cô vẫn tiếp tục giữ thói quen đó. Cái thói quen đó tiếp tục được duy trì cho đến một ngày, cô bé ngày xưa đã trở thành một bà lão quá bụa. Bà vẫn đạp chiếc xe đạp lên trên bờ dốc và ra bờ sông, đứng trông ngóng người cha của mình, nhưng xe người cha đó không bao giờ trở về nữa. Thế rồi một ngày kia, cái con sông đó bỗng cạn đi, và bà lão đánh liều lội xuống cái lòng sông cạn, đi miết, và tình cờ bà lão phát hiện ra chiếc thuyền của người cha thuở xưa đang nằm ở giữa lòng sông. Đất cát đã che lấp đi quá 2/3 cái con thuyền. Bà lão hiểu được lý do tại sao người cha không trở về nữa. Bà nằm vào chiếc thuyền, và bao nhiêu cái ký ức, bao nhiêu cái kỷ niệm của tuổi thơ, bà sống lại cái hình ảnh cô bé ngày xưa, bà được gặp lại người cha ở trong ký ức. Bộ phim kết thúc với hình ảnh một chiếc bánh xe đạp quay tròn, quay chậm đều. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, bộ phim đó không có bất cứ một lời tựa nào, không một lời thoại nào, nhưng ai xem cũng hiểu. Bởi vì người ta không hiểu bằng ngôn ngữ của lời thoại, mà người ta hiểu bằng ngôn ngữ của trái tim. Bộ phim đó không nhìn thấy bất cứ cái gương mặt cụ thể của nhân vật nào, không hiểu được cái biểu cảm trên khuôn mặt của các diễn viên, nhưng người ta cảm được bằng cái tình cảm thiêng liêng và bất tử. Cái hình ảnh kết thúc của bộ phim, cái bánh xe đạp quay chậm, quay đều, nó giống như cái vòng đời của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già lão rồi sẽ chết. Đối với người cộng sản vô thần thì cái chết là chấm hết, không còn gì hơn nữa. Chết là hết. Cho nên cái chết nó trở thành một dấu chấm hỏi, một cái sự phi lý của kiếp người, một cái hòn đá tảng đè nặng trên thân phận của con người, không có lời đáp, không có lối giải thoát. Đối với người Kitô hữu chúng ta thì cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp, bởi vì chúng ta tin vào sự sống lại, chúng ta tin vào sự phục sinh qua cái chết và sự phục sinh của chính Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã giảng dạy, đã nhấn mạnh rằng nếu Đức Giêsu không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi cũng như niềm tin của anh chị em trở thành hư vô, trống rỗng, vô ích, và chúng ta trở thành những kẻ đáng thương. Nhưng không, Đức Giêsu Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết. Giáo phụ Tertulliano còn nhấn mạnh hơn nữa, chúng ta là những người Kitô hữu bởi vì chúng ta tin có sự sống lại. Và khi chúng ta tin có sự sống lại, chúng ta là những người Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, những ngày này giáo hội mời gọi chúng ta sống màu nhiệm các thánh thông công. Tín điều về các thánh thông công đã được tuyên tín, đã được tái khẳng định nhiều lần trong các cái công đồng tiên khởi của giáo hội, từ Nicea cho đến Firenze cho đến Tridentino, đều xác tín, tuyên tín rằng có sự sống lại, và hội thánh ở khắp thế này, các thánh thông công như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Thánh ngày nay. Ngày hôm qua, ngày lễ các thánh, chúng ta tuyên xưng và diễn tả cái chiều kích các thánh thông công giữa giáo hội lữ hành và giáo hội vinh thắng, tức là giữa mỗi người Kitô hữu chúng ta đây còn đang trong hành trình đức tin, với tất cả những anh chị em đã trải qua cuộc bách hại lớn lao như chúng ta nghe ở trong sách Khải Huyền ngày hôm qua, và đã được giặt áo mình trong máu của con chiên, và đã được vinh thắng hưởng hạnh phúc Chúa trên thiên đàng. Ngày hôm nay, ngày lễ cầu cho các tín hữu qua đời, chúng ta lại sống và diễn tả màu nhiệm các thánh thông công giữa giáo hội lữ hành và giáo hội thanh luyện, giáo hội đau khổ. Tức là chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta đã ra đi trước chúng ta và hiện còn đang được thanh luyện nơi luyện ngục, để rồi sau này khi các ngài được giải thoát khỏi chốn luyện ngục, các ngài lại ở bên Chúa cầu nguyện cho chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Chớ gì trong tháng 11 này, người ta vẫn gọi là tháng cầu nguyện cho các linh hồn, tháng các đẳng, chúng ta siêng năng cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta cố gắng làm những việc hy sinh hãm mình, dù là nhỏ nhất, với một tâm tình để những hy sinh đó trở thành như một bông hoa, một món quà dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.